truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ 6 ngày 20 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
Tối qua tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, thành phố Thái Nguyên tổ chức lễ đón nhận huân chương lao động hạng nhất, cờ thi đua của chính phủ, kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố, 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2017, triển khai nghị quyết số 422/NQ-UBTVQH14 ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên, quyết định công nhận thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.
Thành phố Thái Nguyên sôi động hội trại thanh niên với chủ đề Thành phố Thái Nguyên 55 năm xây dựng và phát triển.
Nhờ phát huy tinh thần dân chủ kết hợp với làm tốt công tác tuyên truyền vận động nên nhiều năm qua, dù có việc khó đến đâu, dưới sự điều hành của chi bộ, ban công tác mặt trận, đặc biệt là tổ dân vận của tổ dân phố 28 phường Phú Xá, nhân dân trong tổ đều nỗ lực thực hiện để hoàn thành. Chuyên mục đưa nghị quyết đảng vào cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tối 19 tháng 10 tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, thành phố Thái Nguyên đã long trọng tổ chức lễ đón nhận huân chương lao động hạng nhất, cờ thi đua của chính phủ, kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố, triển khai nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên và quyết định công nhận thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Dự buổi lễ có các đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Đại tướng Đỗ Bá Tị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, đại diện lãnh đạo một số bộ ban ngành trung ương. Đại biểu tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban dân tỉnh cùng đại diện các sở ban ngành đoàn thể của tỉnh. Đại biểu thành phố Thái Nguyên có đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, các đồng chí Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, lãnh đạo các phòng ban ngành đoàn thể phường xã trên địa bàn. Tại buổi lễ, đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã đọc diễn văn ôn lại quá trình xây dựng và phát triển của thành phố trong suốt 55 năm qua, đặc biệt nhấn mạnh những thành tựu đạt được trong hơn 30 năm đổi mới.
Phát huy truyền thống vẻ vang 55 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố đã nỗ lực phấn đấu triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17, nhiệm kỳ 2015-2020 nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tiếp tục đổi mới toàn diện, giữ vững quốc phòng an ninh, huy động mọi nguồn lực xây dựng thành phố Thái Nguyên phát triển nhanh và bền vững, từng bước văn minh hiện đại, tạo bước đột phá để đến năm 2020 tỷ trọng của ngành dịch vụ chiếm trên 50% trong cơ cấu kinh tế, tốc độ tăng trưởng của các ngành sản xuất bình quân tăng trên 15%, trong đó tốc độ tăng của ngành dịch vụ trên 18%, tốc độ tăng của ngành công nghiệp xây dựng trên 10%, tốc độ tăng của ngành nông nghiệp trên 5%, tạo tiền đề vững chắc để xây dựng thành phố Thái Nguyên phát triển ngày càng văn minh hiện đại.
Nhân dịp này, thưa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh đã trao huân chương lao động hạng nhất cho nhân dân và cán bộ thành phố Thái Nguyên vì có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Trao cờ thi đua của Chính phủ và quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Thái Nguyên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đại tướng Đỗ Bá Tị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội trao quyết định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh đã biểu dương thành tích xuất sắc mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên đạt được trong chặng đường 55 năm xây dựng phát triển. Phó Thủ tướng đề nghị trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Thái Nguyên tiếp tục nỗ lực phấn đấu, góp phần đưa tỉnh Thái Nguyên nói chung, thành phố Thái Nguyên nói riêng trở thành đầu tàu phát triển của vùng Trung du miền núi Bắc Bộ, là một cực phát triển của vùng thủ đô Hà Nội.
Với vị trí địa lý, kinh tế, điều kiện tự nhiên và xã hội thuận lợi, Thái Nguyên cần phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tạo ra những đột phá nhằm phát triển kinh tế nhanh và bền vững, phấn đấu xây dựng Thái Nguyên phát triển toàn diện, trở thành đô thị hiện đại, cửa ngõ kết nối vùng trung du miền núi Bắc Bộ với thủ đô Hà Nội và là một trong những trung tâm vùng phát triển năng động hàng đầu của cả nước. Một là tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp đề ra trong nghị quyết Đại hội Đảng 12, các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, các nghị quyết của Đảng bộ và Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố, phấn đấu hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2017, tạo nền tảng vững chắc cho những năm tiếp theo. Hai là quyết tâm đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, bền vững, tập trung phát triển dịch vụ hạ tầng theo định hướng đô thị sinh thái, môi trường xanh, nâng cao chất lượng dịch vụ và đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, các hình thức liên doanh, liên kết phát triển du lịch, tiếp tục thực hiện tốt nghị quyết của Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, ưu tiên phát triển công nghiệp thân thiện với môi trường, từng bước phát triển nông nghiệp công nghệ cao, chú trọng công nghiệp chế biến giúp nâng cao giá trị của các sản phẩm nông lâm nghiệp, chủ động hội nhập quốc tế, tìm kiếm thị trường, mở rộng xuất khẩu, đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư nước ngoài trực tiếp, nguồn viện trợ phát triển chính thức và đầu tư tư nhân. Ba là tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm xây dựng bộ máy chính quyền hiệu lực, hiệu quả, kỷ luật, kỷ cương theo tinh thần xây dựng chính phủ và chính quyền các cấp liêm chính, kiến tạo, phát triển, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp.
Ngay sau phần lễ là chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề Thái Nguyên khát vọng và niềm tin. Chương trình được xây dựng công phu, hoành tráng theo hình thức bán sử thi, gồm 3 chương và có sử dụng công nghệ màn hình LED, công nghệ mapping trong biểu diễn để tạo hiệu quả nghệ thuật cao, tạo không khí phấn khởi, góp phần cổ vũ động viên các tầng lớp nhân dân thành phố Thái Nguyên hăng hái thi đua lao động, học tập, sáng tạo, phấn đấu xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp. Ngày 18 tháng 10, Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Nhà báo nữ Thái Nguyên đã phối hợp với Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh tổ chức cho gần 40 hội viên đi thực tế tại khu công nghiệp Điềm Thụy, Phú Bình. Đồng chí Đỗ Thị Thìn, tỉnh ủy viên, tổng biên tập báo Thái Nguyên, chủ nhiệm câu lạc bộ làm trưởng đoàn. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Bảo Lâm, chủ tịch hội nhà báo tỉnh. Trong chuyến đi thực tế, các hội viên đã đến thăm tìm hiểu hoạt động sản xuất, đời sống người lao động tại công ty trách nhiệm hữu hạn Alutech Vina. Đây là công ty thuộc tập đoàn Aluco, tập đoàn hàng đầu của Hàn Quốc trong lĩnh vực sản xuất nhôm và các thành phần liên quan đến nhôm. Đến nay, tập đoàn Aluco đã đầu tư 4 nhà máy tại Việt Nam, trong đó có 3 nhà máy đặt tại khu công nghiệp Điềm Thụy, giải quyết việc làm cho trên 1.000 cán bộ, công nhân viên, người lao động với mức thu nhập ổn định, được đảm bảo đầy đủ các quyền lợi theo quy định. Các thành viên trong câu lạc bộ cũng đã đến thăm và tìm hiểu quy trình vận hành tại trạm xử lý nước thải khu công nghiệp Điềm Thụy. Tiếp đó, tại Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, các hội viên nhà báo nữ đã được lãnh đạo ban trao đổi, trả lời nhiều vấn đề các nhà báo quan tâm như quyền lợi của người lao động, hợp đồng thời vụ, cơ hội của các doanh nghiệp khi muốn đầu tư vào khu công nghiệp, vấn đề an ninh trật tự trong các khu công nghiệp hay chính sách trong thu hút đầu tư đảm bảo quyền lợi cho lao động nữ. Được biết, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh đang quản lý 6 khu công nghiệp, trong đó có 4 trên 6 khu đã đi vào hoạt động, thu hút được 177 dự án. Tính đến tháng 9 năm 2017 đã có 115 dự án đi vào hoạt động. Giai đoạn từ năm 2013 đến nay, trong chủ trương thu hút và chấp thuận đầu tư, Ban quản lý các khu công nghiệp đặc biệt chú ý đến sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, kiên quyết nói không với các dự án có nguy cơ ảnh hưởng xấu đến môi trường trong quá trình hoạt động. Qua chuyến đi thực tế đã giúp các hội viên có thêm nhiều thông tin bổ ích phục vụ trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của mình. Đây cũng là hoạt động ý nghĩa của câu lạc bộ hướng tới kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10.
Mới đây tại hội trường Ủy ban Nhân dân tỉnh, trên 300 hội viên câu lạc bộ hưu trí Thái Nguyên đã được nghe Thiếu tướng Lê Văn Cương, Phó giáo sư tiến sĩ, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Bộ Công an giới thiệu một số tình hình thời sự trong nước, thế giới và khu vực đang được dư luận quan tâm theo dõi. Sau 30 năm đổi mới, Đảng ta luôn xác định đổi mới phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa hàng đầu. Chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử. Kinh tế tăng trưởng liên tục, ổn định ở mức cao, bình quân từ 6,5% đến 7% một năm, đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, vị thế nước ta trên trường quốc tế ngày càng được nâng lên. Tuy nhiên, sức cạnh tranh của nền kinh tế chưa cao, năng suất lao động còn thấp so với một số nước trong khu vực. Từ sau Đại hội 12 của Đảng, Đảng ta đã có nhiều chủ trương biện pháp phát triển kinh tế, tình hình phòng chống tham nhũng bước đầu đạt được kết quả tốt, đem lại niềm tin cho toàn Đảng toàn dân. Nhiều nước đã ủng hộ chủ nghĩa Việt Nam đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. về tình hình thời sự thế giới và khu vực. Thiếu tướng Lê Văn Cương cũng cung cấp nhiều dữ liệu cần được tiếp tục nghiên cứu, phân tích một số tình hình trong quan hệ Việt Nam với các nước, quan hệ giữa một số nước lớn, quan hệ giữa hai nước Triều Tiên và Hàn Quốc. Cuộc nói chuyện đã giúp cho hội viên câu lạc bộ hưu trí có thêm nhận thức mới theo tư tưởng và đường lối đối ngoại của Đảng ta trong thời kỳ mới.
Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh chỉ ghi nhận trên 100 ca mắc bệnh tay chân miệng lâm sàng, rải rác tại cộng đồng, giảm 66,7% so với cùng kỳ năm 2016. Tuy nhiên, hầu hết các ca bệnh ghi nhận được đều phát sinh trong tháng 9 và tháng 10. Trước tình hình đó, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo các trung tâm y tế huyện, trạm y tế xã, phường, thị trấn tăng cường giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, phát hiện sớm các ổ dịch mới phát sinh, khoanh vùng xử lý không để dịch lan rộng kéo dài, đồng thời đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền về bệnh, cách phòng và phát hiện bệnh tay chân miệng. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh cũng đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo có văn bản đề nghị các trường học thường xuyên vệ sinh trường lớp, dụng cụ, đồ chơi, bố trí xà phòng nước sạch cho học sinh vệ sinh cá nhân.
Sáng 19 tháng 10, câu lạc bộ xe đạp thể thao Thái Nguyên đã đạp xe diễu hành cổ động chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2017. Với thông điệp khỏe để góp sức xây dựng thành phố Thái Nguyên ngày càng giàu đẹp, gần 70 hội viên trong câu lạc bộ đã diễu hành qua các trục đường chính trên địa bàn thành phố, gồm Lương Ngọc Quyến, Hoàng Văn Thụ và đường Cách Mạng tháng 8. Những chiếc xe đạp của các hội viên được trang trí rất đẹp và bắt mắt bằng những tờ băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền đầy ý nghĩa về thành phố Thái Nguyên. Trên mỗi trục đường đi qua, đoàn diễu hành đều để lại ấn tượng đối với người dân bởi tinh thần đạp xe vui tươi phấn khởi của mỗi hội viên khi tham gia đạp xe diễu hành. Việc diễu hành cổ động không chỉ giúp các hội viên nâng cao sức khỏe, duy trì hoạt động thường xuyên của câu lạc bộ xe đạp thể thao Thái Nguyên, mà còn là dịp để các hội viên trong câu lạc bộ thể hiện tình cảm của mình đối với thành phố Thái Nguyên qua 55 năm xây dựng và trưởng thành.
Thưa quý vị và các bạn, dạo quanh các tuyến đường khu vực quảng trường Võ Nguyên Giáp những ngày này, chúng ta không khỏi ngỡ ngàng trước màu sắc của cờ và hoa, làm nên bức tranh sôi động của thành phố 55 mùa hoa. Một trong những sự kiện đáng chú ý của các bạn trẻ đó là hội trại do Thành đoàn Thái Nguyên tổ chức với chủ đề Thành phố Thái Nguyên 55 năm xây dựng và phát triển. Trong thời gian diễn ra sự kiện, phóng viên Đài Thành phố đã có dịp phản ánh không khí của hội trại. Mời quý vị và các bạn nghe bài viết Hội trại thanh niên, nơi hội tụ tình yêu thành phố.
Thưa quý vị và các bạn, một trong những hoạt động sôi nổi của tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên để hướng tới sự kiện kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên đó là hội trại chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên. Ở sự kiện này thì thu hút sự tham gia của 55 trại của các cơ sở đoàn trực thuộc Thành đoàn Thái Nguyên. Và ở tại đây thì những trại có sự trang trí độc đáo này, bài trí rất là bắt mắt. Ngoài ra thì còn có những trại có sự đa dạng về bản sắc văn hóa dân tộc. Sau đây chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng đến thăm một trại như thế.
Đơn vị đoàn xã Đình Sơn thì là lần đầu tiên tham gia vào cái chương trình hội trại của thành phố và cũng là đơn vị mới được sắp nhập chuyển về thành phố. Thì với cái khí thế chung của thành phố thì tuổi trẻ đoàn xã Đình Sơn thì cũng rất là khí thế, với tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ thì tham gia hội trại lần này thì chúng là với cái tinh thần đoàn kết nhất trí và muốn mang đến cho hội trại một cái bản sắc riêng của dân tộc Sán Diều và muốn giới thiệu cho là tất cả các bạn địa phương biết là cái sự phát triển của đoàn thanh niên là dựa trên nền tảng của bản sắc dân tộc Sán Diều và cũng muốn sẽ lưu truyền những cái bản sắc của địa phương để trên nền tảng đó sẽ hướng tới những cái hiện đại và sát nhập cùng các bạn về bản sắc riêng của đơn vị Đi Sơn. Là cái thứ nhất thì là đó từ khi bắt đầu bước vào cổng thì mọi người sẽ nhìn thấy là trên nền cổng được trải thảm là chữ màu đen và nền màu đỏ, qua đó là nó thể hiện cho cái màu đỏ của dân tộc Sán Diều, tượng trưng cho màu may mắn, đấy, màu đỏ nó như vậy. Và trong hội trại khuôn viên của hội trại thì được trưng bày với gian bên phải là trưng bày tất cả những cái gọi là gian bếp, người nông dân sử dụng gian bếp và các cái đồ dùng dụng cụ liên quan đến cuộc sống và công tác sản xuất nông nghiệp. Và trước bàn thờ tổ tiên ấy thì trong đó là có những cái sản phẩm là thờ cúng, trong đó có trên đây có gà, có thịt, có bánh trứng kiến, có bánh lẳng, bánh chưng, trong đó là để thể hiện cho là những cái nhân dịp lễ Tết thắp hương để cúng tổ tiên. Và đặc biệt hơn là người dân tộc Sán Diều thì khi cúng tổ tiên thì chỉ có dùng đến là nước chè và rượu trắng. Và bên cánh tay phải của trại thì là được trưng bày cái gian gọi là nhà ở thì được trưng bày tất cả các cái trang phục của dân tộc Sán Diều. Nam dân tộc Sán Diều thì sử dụng là trang phục màu nâu và nữ thì trang phục màu đen và viền đỏ viền trắng, đó là thể hiện. Và trên đây là có cái bộ sắc phục của tượng trưng cho thầy, thì dân tộc Rắn Diều thì đã có một cái đặc trưng riêng là tất cả những cái gì là gắn kết, gọi là thông qua thầy để gắn kết giữa âm và dương, thì khi được gọi là thông qua đạo cúng ạ. Vâng, đây là những cái điểm đặc biệt của dân tộc Rắn Diều.
Đó là những nét độc đáo được bài trí trong trại của chị Mạc Thanh Phương, bí thư đoàn xã Linh Sơn, một trong năm cơ sở hành chính vừa được sáp nhập về thành phố. Cùng với trại của xã Linh Sơn, hội trại với chủ đề Thành phố Thái Nguyên 55 năm xây dựng và phát triển do Thành đoàn Thái Nguyên tổ chức còn có sự tham gia của 54 trại đại diện cho 79 cơ sở đoàn trực thuộc Thành đoàn Thái Nguyên tề tựu về để cùng tham gia hoạt động có ý nghĩa này. Mỗi trại một vẻ và quy mô cũng khác nhau, nhưng điểm chung nổi bật trong đó là những chi tiết trang trí thể hiện tuổi trẻ thành phố dù ở cương vị học tập công tác nào nhưng cũng đều tự hào về thành phố Thái Nguyên anh hùng. Chia sẻ những suy nghĩ của mình, chị Nguyễn Thị Hoài, đoàn phường Tân Lập nói.
Trong quá trình tham gia thì thật sự là em nhận được rất là nhiều những bài học mà có thể là trên lớp các thầy cô không thể dạy cho em. Đầu tiên đó là khi mà được đi làm với các anh chị thì em được nhận sự đoàn kết, sự yêu thương và giúp đỡ của tất cả các anh chị. Và qua đó thì chúng em có dịp được tìm hiểu hơn về kỹ hơn về thành phố, về quá trình thành lập và phát triển thành phố Thái Nguyên để thêm yêu và tự hào thành phố Thái Nguyên hơn ạ.
Bám sát chủ đề của hội trại năm nay là thành phố Thái Nguyên 55 năm xây dựng và phát triển, các trại đã có sự đầu tư công phu từ cổng trại, trại chính đến trại phụ. Tuy mỗi trại chỉ có diện tích 35m², nhưng bằng sự sáng tạo riêng có của các đoàn viên thanh niên, các trại đều được bài trí đẹp và có ý nghĩa phù hợp với chủ đề của hội thi. Theo đánh giá từ ban tổ chức, mặc dù năm nay có nhiều sự kiện chào mừng ngày thành lập thành phố diễn ra cùng lúc, song các cơ sở đoàn đã hưởng ứng tham gia nhiệt tình, đông đảo, tạo được khí thế thi đua sôi nổi trong đoàn viên thanh niên. Anh Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Thành đoàn, Phó trưởng ban tổ chức Hội trại Thanh niên và Hội thi Thanh niên Thanh lịch thành phố Thái Nguyên năm 2017 cho biết thêm.
Ban tổ chức Hội trại Thanh niên và Hội thi Thanh niên Thanh lịch thành phố chúng tôi đánh giá rất cao cái quá trình chuẩn bị và tham gia Hội trại Thanh niên của các cơ sở đoàn trực thuộc Thành đoàn Thái Nguyên. Đến thời điểm hiện tại có 55 đơn vị tham gia Hội trại Thanh niên, thì cái công tác chuẩn bị của các đơn vị trong cái quá trình tham gia Hội trại chúng tôi chấm theo các tiêu chí, đó là cổng trại, rồi góc trang trí sáng tạo, rồi là thiết kế trại sáng tạo dành cho các đơn vị và góc giáo dục truyền thống, rồi là trang trí bố trí cái không gian ở bên trong trại của các đơn vị, rất chúng tôi đánh giá rất cao quá trình chuẩn bị các đơn vị. Đặc biệt là có một số đơn vị đầu tư theo hướng hiện đại và phản ánh về cái quá trình xây dựng và phát triển của thành phố Thái Nguyên theo hướng hiện đại. Nhưng bên cạnh đó thì có những cái đơn vị lại phản ánh về cái quá trình xây dựng phát triển của thành phố Thái Nguyên theo hướng truyền thống và kết hợp với hiện đại. Đấy, có rất nhiều đơn vị như vậy. Ví dụ như là trường Trung học phổ thông Lương Ngọc Quyến, đoàn cơ quan khối dân chính đảng của thành phố và tuổi trẻ Trung học phổ thông Ngô Quyền. Và ví dụ như là đoàn xã Linh Sơn, đấy là những đơn vị để tổ chức rất tốt trong quá trình chuẩn bị này.
Nằm trong khuôn khổ hội trại, đông đảo đoàn viên thanh niên còn tham gia các hoạt động tập thể, gồm thi khéo tay hay làm và chơi các trò chơi dân gian, trò chơi vận động.
Chuyên mục đưa nghị quyết đảng vào cuộc sống.
Chuyên mục đưa nghị quyết đảng vào cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, tổ dân phố 28 phường Phú Xá là một trong những tổ dân phố tiêu biểu của phường Phú Xá trong mọi hoạt động. Đặc biệt, nhờ phát huy tinh thần dân chủ kết hợp với làm tốt công tác tuyên truyền vận động, nên nhiều năm qua, dù có việc khó đến đâu, dưới sự điều hành của chi bộ, ban công tác mặt trận của tổ, đặc biệt là tổ dân vận của tổ, bà con nhân dân trong tổ đều nỗ lực thực hiện để hoàn thành.
Xác định dân chủ và công bằng là chìa khóa cho mọi thành công trong các hoạt động của tổ, nên nhiều năm qua, chi bộ tổ dân phố 28 phường Phú Xá đã luôn coi trọng việc bàn bạc, xin ý kiến nhân dân trong các hoạt động lớn của tổ. Tuy nhiên, muốn để nhân dân đồng thuận thì việc tuyên truyền của cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể trong tổ tới mỗi người dân là rất quan trọng. Ban công tác mặt trận tổ dân phố đã thường xuyên đi sâu đi sát cơ sở để kịp thời tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước cũng như các kế hoạch hoạt động của tổ. Nhờ vậy, từ một tổ còn nhiều khó khăn, vẫn còn một số cá nhân mắc tệ nạn xã hội. Đến nay, kinh tế của tổ đã ngày một phát triển, hộ khá giàu ngày một tăng, tổ hiện không còn hộ nghèo và không còn người mắc tệ nạn xã hội. Trong 3 năm trở lại đây, nhân dân trong tổ đã đóng góp trên 270 triệu đồng và ngày công lao động để mở rộng nhiều km đường bê tông liên tổ, mở rộng nhà văn hóa, xây dựng các công trình công cộng như sân, bãi tập luyện thể thao. Nói về sự thay đổi của tổ, ông Nguyễn Tiễn Vũ, một đảng viên trong tổ cho biết.
Là một đảng viên, là một công dân tổ 28 thì có thể nói là những, trong cái năm vừa qua tôi có một cái cảm nhận rằng là dưới sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy chi bộ 28 thì tổ dân phố, ban công tác mặt trận, các ban ngành đoàn thể của tổ có thể nói là có một cái sự phối kết hợp rất là tốt trong việc triển khai tổ chức thực hiện mọi cái chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước, các cái quy định của địa phương. Từ đó đã tạo nên một cái sự thống nhất cao và đạt cái hiệu quả rất cao trong cái thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. Thì với một trách nhiệm đảng viên thì chúng tôi cũng là một trong những tuyên truyền viên để cùng với cấp ủy chi bộ rồi các ban ngành đoàn thể tuyên truyền để thực hiện tốt cái chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước.
Có được những thành công trên, ngoài sự lãnh đạo đúng đắn của cấp ủy, lãnh đạo tổ dân phố, còn có vai trò đóng góp của tổ dân vận. Tuy mới được thành lập cách đây hơn 2 tháng với 7 thành viên, do đồng chí Bí thư chi bộ làm tổ trưởng cùng các thành viên là những người đứng đầu các tổ chức chính trị xã hội và những người có uy tín của tổ đã phát huy tốt vai trò, tạo được niềm tin với mọi tầng lớp nhân dân trong tổ. Đều đặn mỗi tháng một lần, tổ lại họp để đánh giá hoạt động và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng thời kịp thời hoàn thiện, bổ sung những hạn chế thiếu sót để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Mọi thành viên trong tổ dân vận đều phát huy hết tinh thần trách nhiệm của mình để cùng cấp ủy chính quyền hoàn thành nhiệm vụ của tổ. Ông Trần Văn Tiến, Bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân vận của tổ 28 cho biết về hoạt động của tổ.
Làm tốt công tác tuyên truyền vận động thì nó sẽ đem lại một cái lợi ích, cái hiệu quả rất là to lớn. Đó là nhân dân vui vẻ, phấn khởi, luôn luôn tin tưởng tuyệt đối vào đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và đặc biệt là sự chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy chi bộ 28 và tin vào sự điều hành của chính quyền cơ sở, tổ dân phố. Thì làm tốt công tác vận động này sẽ là thúc đẩy cái việc phát triển kinh tế, xã hội của địa phương nói chung và cơ sở nói riêng.
Bên cạnh đó, tổ còn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là vận động nhân dân chấp hành nghiêm đường lối chính sách của Đảng và nhà nước, quy định của địa phương và các nhiệm vụ triển khai tại khu dân cư. Vận động nhân dân xây dựng nếp sống văn hóa, thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đồng thời quan tâm bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của nhân dân, giải quyết hiệu quả những vấn đề khó khăn phức tạp trên địa bàn. Đánh giá về những kết quả của tổ dân phố 28 trong thời gian qua, ông Phan Hà Bắc, Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Phú Xá cho biết.
Trong cái thời gian theo dõi thì thấy rằng là theo dõi chỉ đạo thì Đảng ủy thấy rằng là cái sự vào cuộc của tổ dân phố, đặc biệt là dưới sự chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy chi bộ thì công tác dân vận, tức là vận động quần chúng nhân dân thì được tổ cũng triển khai hết sức là bài bản và đảm bảo được cái hiệu quả rất là cao. Thì vai trò trách nhiệm với sự ủng hộ nhân bà con nhân dân tổ dân phố 28 thì cũng đạt được nhiều kết quả. Hơn thế nữa thì trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao thì tổ cũng đã triển khai và vận động quần chúng bà con nhân dân cũng tham gia hưởng ứng. Trong đó thì các đồng chí cấp ủy tổ dân phố, các đoàn thể của tổ, đặc biệt là các đồng chí cán bộ đảng viên của chi bộ thì luôn là những người đi đầu tham gia các hoạt động và bà con nhân dân cũng hưởng ứng tất cả phong trào này. Thì trong những năm vừa qua thì tham gia các hoạt động của phường thì tổ luôn đã đạt những thành tích là đáng khích lệ. Trong năm 2015, 16 và đặc biệt là cái 7 tháng đầu năm 2017.
Có thể nói nhờ coi trọng công tác dân vận và phát huy tinh thần dân chủ trong nhân dân nên tổ dân phố 28 đã phát huy được sức mạnh tổng hợp để xây dựng tổ nói riêng và phường Phú Xá ngày một phát triển văn minh và giàu đẹp. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống.
Anh ơi, đang hì hoài, bấm cái gì vậy?
Sao không 98 thanh, mã số khuyến mãi của bạn, bấm miễn phí, khuyến mãi như ý. Sao không bấm ngay chứ? Này em có biết sao không 98 thanh?
Mã số khuyến mãi mới của Viettel trắng.
Cước phí rẻ cùng hàng ngàn quà tặng, bấm miễn phí khuyến mãi chẳng ai bằng.
Yay, bấm miễn phí khuyến mãi thật như ý.
Nào gói cước gọi siêu siêu rẻ, nào gói bầu mạng tốc độ siêu nhanh, thêm bao nhiêu ưu đãi thả phanh, nhấc máy nhanh chỉ cần vài nút bấm.
Dịch vụ hay tiện ích lại mê say. Bấm miễn phí quà tặng ngút trời mây. Thêm thẻ cào thẻ đà ta thật đã. Lại có iPhone 6 qua lên tay.
Dẫn đầu trong những sáng tạo tuyệt vời, mang bao nhiêu tiện ích tới muôn nơi. Dù bạn đang ở nơi nào xa xôi, có Viettel khuyến mãi rộn ràng vui.
Gọi siêu rẻ lên hết tốc độ cao, cước phí thấp vào mạng cứ ảo ảo. Tha hồ ôm dễ sinh mà nấu cháo. Hàng triệu người đã bấm, bạn thì sao?
Sao không 98 thằng, bấm ngày miễn phí để nhận khuyến mãi như ý và hàng ngàn quà tặng sàn hết ý từ Viettel, tập đoàn viễn thông quân đội Viettel.
siêu thị Thành Đô Hoàng Mấm Thái Nguyên xin kính chào quý khách. Với mong muốn giúp các bà nội trợ, người tiêu dùng Thái Nguyên có cơ hội mua sắm các sản phẩm hàng hóa rẻ nhất, tốt nhất và đa dạng nhất. Tại siêu thị Thành Đô Hoàng Mấm chúng tôi có đa dạng các sản phẩm hàng hóa, đảm bảo chất lượng, giá cả niêm yết rõ ràng, là điểm đến tin cậy của các bà nội trợ và các gia đình. Tầng 1, ngành hàng thực phẩm, bách hóa mỹ phẩm. Tầng 2, ngành hàng gia dụng và hóa mỹ phẩm. Tầng 3, ngành hàng thời trang. Đặc biệt tại Thành Đô Hoàng Mấm Thái Nguyên, bạn có thể đa dạng phong cách đi làm, đi chơi, đi siêu thị của tất cả các thành viên trong gia đình với nhiều thương hiệu thời trang uy tín như Aretino, Costa. Bên cạnh đó, bắt đầu từ ngày 10 tháng 10 đến hết ngày 11 tháng 11, ngành hàng thời trang tại Thành Đô Hoàng Mấm Thái Nguyên thực hiện chương trình siêu giảm giá từ 40 đến 70% đối với hàng thời trang thu đông. Còn chần chờ gì nữa, hãy đưa gia đình bạn đến siêu thị Thành Đô Hoàng Mấm Thái Nguyên để tận hưởng không gian mua sắm lý tưởng. Siêu thị Thành Đô Hoàng Mấm, giá rẻ cho mọi nhà để cả nhà vui vẻ.
Các mẹ biết không, những ngày nắng nóng cao điểm, chúng ta cần phải lưu ý đến chế độ chăm sóc. Nếu không, trẻ sẽ dễ bị mắc bệnh. Những lưu ý đó là gì? Mời các gia đình cùng lắng nghe chương trình Về Ăn Cơm phát sóng vào tuần sau nhé!
Về Ăn Cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình với sự đồng hành của nhãn hàng Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe.
Phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ vào thứ hai, thứ tư hàng tuần trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Phát lại vào 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm trên cùng tần số.
Hãy gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với Về Ăn Cơm.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Giữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D, giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Các gia đình thân mến, dị ứng thời tiết dẫn đến tình trạng ngứa, nổi ban, chốc vẩy trên da là một hiện tượng hay gặp ở trẻ khi giao mùa. Có một vài phương pháp giúp làm giảm hoặc cải thiện vấn đề này như sau. Thứ nhất, khi thấy da của bé có biểu hiện bị dị ứng, sần ngứa, thì việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không để bé gãi hay là chà sát mạnh ở chỗ ngứa để tránh bị nhiễm trùng là rất quan trọng. Thứ hai, cha mẹ hãy sử dụng cho bé một loại kem giữ ẩm phù hợp. Thứ ba, hãy cho trẻ uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả. Thứ tư, cũng có thể tắm cho bé bằng các loại như là lá chanh, lá khế, lá chè xanh, mướp đắng, lá kinh giới, vân vân. Đặc biệt, cha mẹ nên cho con được vận động ngoài trời khi có ánh nắng phù hợp. Điều này sẽ giúp tăng cường sức khỏe rất tốt, hạn chế nguy cơ dị ứng và lại rất tốt cho hệ xương. Nếu thấy tình trạng dị ứng tiến triển nặng, gia đình cần đưa bé đi khám sớm, cha mẹ nhé!
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Giữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D, giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Wi-Fi bị làm sao thế này?
Nào là tiền net, tiền điện thoại, rồi tiền TV. Nhà có mấy người mà tốn cả tiền triệu mỗi tháng? Mẹ cắt bớt rồi.
Nhưng mà bao nhiêu việc của con phải dùng internet mà.
Lúc nào cần thì qua nhà chú ba mà dùng. Mẹ còn phải lo tiền học cho bé Út nữa. Cái nào tiết kiệm được thì phải tiết kiệm chứ.
Mẹ lúc nào cũng chỉ lo cho bé Út thôi, không nghĩ đến con gì cả.
Là chị em sao phải tị nạnh? Chỉ bằng dùng gói cước gia đình của VNPT, là gói cước đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam tích hợp đường truyền internet cáp quang siêu tốc, miễn phí gọi nội nhóm và chia sẻ data cho nhóm từ 2 người trở lên tùy theo nhu cầu từng người. Chọn gói giá cực rẻ chỉ từ 235.000 đồng, tiết kiệm hơn 60% so với giá thị trường. Ngoài ra, còn được miễn phí truyền hình MyTVNet và 12 tháng sử dụng phần mềm bảo mật F-Skill nữa đấy. Quá tuyệt cho cả nhà rồi phải không nào?
Wow, mẹ ơi!
Được rồi, đăng ký liền cho cô nè, chịu chưa?
VNPT, cuộc sống đích thực.
Bạn muốn làm việc bán thời gian với thu nhập ổn định lên đến 5 triệu đồng một tháng? Hãy tham gia đội ngũ tài xế MD ngay hôm nay. MD là dịch vụ mới của Hợp tác xã Vận tải ô tô miền Bắc, chuyên vận chuyển, đưa đón hành khách bằng phương tiện cá nhân thông qua ứng dụng đặt xe trực tuyến MD trên thiết bị di động tại thành phố Thái Nguyên. Hãy nhanh chân để trở thành lái xe của dịch vụ vận chuyển nhanh, hiện đại, đang được chờ đón nhất hiện nay. Thủ tục đăng ký đơn giản, thời gian linh hoạt, làm việc mọi lúc, mọi nơi, chế độ thưởng hấp dẫn và hỗ trợ tối đa. yêu cầu lái xe có sức khỏe tốt, có phương tiện riêng, có smartphone, điện thoại thông minh hệ điều hành Android 4.0 hoặc iOS 8.0 trở lên, kết nối mạng Internet, có bằng lái xe hạng A1 với xe máy, B2 trở lên với ô tô, trung thực, nhiệt tình, lịch sự. Mọi thông tin chi tiết về tuyển dụng vui lòng liên hệ số điện thoại 0886 353638 hoặc website www.md.com hoặc tải app MD để đăng ký và biết thêm chi tiết.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.